Tôi thì mới còn học cái giới hành. Cái giới hành tức là cái pháp môn tu tập cho cái giới luật của Phật nó được nghiêm túc, nó được thanh tịnh. Do đó mới gọi là giới hành. Thì từ xưa đến giờ đó, hầu hết là cái người mà dạy giới á, thì người ta chỉ dạy giới đoạn, cho nên người ta không có dạy cái giới hành. Cho nên người ta không có biết cái pháp nào mà để mà hành, làm cho nó được cái giới, cho nó thanh tịnh. Và cái người mà giữ giới được nghiêm túc mà không phải lấy giới mà được chết. Do vì vậy đó mà hôm nay thầy bắt đầu để dạy cái giới hành. Như năm rồi trong cái giáo án thầy đã dạy từ cái giới đức, giới hạnh, giới tuệ. Tức là trong cái năm rồi thầy dạy giới tuệ rất nhiều. Cái giới đức tuy thầy có dạy nhưng chưa được đầy đủ. Cái giới hạnh cũng chưa được đầy đủ. Chỉ có cái giới tuệ thì nói rất nhiều. Nhưng hôm nay thì thầy là dạy cái giới hạnh. Trọn vẹn cái mùa hạ năm nay thầy sẽ dạy cái giới hạnh. Nhưng trước kia thầy cũng nghĩ rằng mình cũng không còn có cái đủ sức mà dạy cái giới hạnh nữa. Cho nên trong cái mùa hạ năm nay thì thầy nghĩ rằng thầy không có dạy nữa. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy hầu như là nếu mà không dạy cái giới hành thì các con như thế khác. Không biết mình tu tập như thế nào mà thầy dạy toàn là giới luật không. Không có cái pháp môn nào mà gọi là cái pháp môn tu. Cho nên thầy triển khai cái giới hành để cho các con biết cái pháp nào mà thực hiện cho được cái giới luật nghiêm túc thì cái pháp đó gọi là cái giới hành. Thì hôm nay trước khi mà được nghe cái giới hành thì thầy đã có giảng sơ một vài lần và các con nghe sơ về cái bắt đầu để mà thực hiện cái giới hành á, như tứ tướng cần chẳng hạn. Thì hầu như là có một số người thì nghe rồi nó rối, nó không có biết rằng mình sẽ tu như thế nào. Hồi nào tới giờ mình tu như vậy mà bây giờ nghe tới cái giới hành thì không biết là mình tu có đúng hay sai. Cho nên rất là rối rắm ở trong cái đầu của mình. Hỏi của Úc, do những cái sự hỏi của Úc á, thì cho nên của Úc có hỏi lại thầy. Cô Úc có đặt thành những câu hỏi cũng hỏi lại thầy. Và đồng thời thì cũng có những cái điều kiện là có người nói cổ dạy khác không giống thầy, thầy dạy khác, cổ dạy khác. Cho nên do đó thì cổ hỏi cổ dạy như vậy mà riêng thầy dạy như vậy có giống nhau khác nhau chỗ nào, để thầy chỉ cho cái chỗ khác nhau giống nhau. Thì hôm nay nhân cái việc như vậy mà thầy sẽ chỉ ngài cho các con biết được cái việc cái giới hành, và đồng thời cũng để chỉ cho biết cái cách thức của Úc dạy như thế nào, không dựa vào ở trong kinh sách mà dạy có đúng hay không. Thì trước khi mà vào học cái giới hành á, thì hiện giờ thì các con cũng như quý thầy chắp tay lên niệm hồng danh Đức Phật, bởi vì chúng ta đều là những đệ tử của Đức Phật, đều là đệ tử của đạo Phật, chúng ta chắp tay lên và niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ các con lắng nghe cho kỹ khi mà thầy nói về cái giới hành. Thì như các con cũng đã biết rằng các con đã học trong những cái giới luật của Phật. Thì năm rồi thì thầy có giảng về cái giới luật của Phật, nhưng nó không phải là giới hành. Nhất là cái thập thiện và cái thập ác. Thầy đã có giảng cái phần mà thập thiện thập ác rồi. Nói về giới thì nó là thiện pháp chứ không thể là ác pháp được. Nhưng mà chúng ta gồm lại để chúng ta thấy được Đức Phật đã nhắm vào cái thiện hay là cái ác. Vậy thì cái thiện là cái nào thiện mà cái nào ác. Nhiều khi chúng ta nghe cái chữ thiện thì chúng ta nghĩ rằng cái gì mà mình làm cho cái lợi ích cho người khác, hoặc là mình làm cho người khác có lợi ích, hoặc là không đau khổ, hoặc là đem của cải trình bạc giúp đỡ họ, hoặc là mua chim cá phóng sanh, hoặc là làm cái việc như bố thí thuốc thang giúp cho họ bệnh tật gọi là thiện, thì nằm ở trong cái thập thiện và thập ác đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật không có nói trong cái vấn đề mà làm từ thiện giúp đỡ người hoặc là giúp đỡ chúng sanh bằng cách phóng sanh hay bố thí cũng dùng gì hết, mà trong cái thập thiện thập ác đó nó nhằm vào trong những cái giới luật mà chúng ta đã có học. Ví dụ như về cái giới thì Đức Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là không dâm dục, không giận ngữ, không uống rượu. Ví dụ như năm cái giới của một cư sĩ như vậy. Thì còn cái giới tỳ kheo thì chúng ta cũng biết rằng về cái giới tỳ kheo thì nó đã là có những cái giới mà gọi là giới đạo đó. Thì về cái giới giận ngữ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà trong khẩu nghiệp của chúng ta nó còn ba cái điều mà về ác pháp nữa, thì ở trong cái giới tỳ kheo nó có những cái giới đó. Do vì vậy mà cái giới như nói phù phiếm, nói lời hung dữ, nói lời lật lọng hay nói lưỡi nói chiều, đó là những cái mà nó là cái giới luật của Phật. Những cái giới luật của Phật nó nằm ở trong cái thập thiện. Còn ở trong thập thiện thì nó còn ba cái giới nữa là không tham, không sân, không si. Như vậy là chúng ta thấy cái giới luật của Phật coi như là nằm trọn vẹn để mà khắc phục cái tâm tham sân si của chúng ta, tham sân si của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy như thập ác và thập thiện, nếu chúng ta còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta là ác, mà không tham, không sân si là thiện. Như vậy nó cũng nằm đều trọn vẹn ở trong các giới luật của Phật. Vậy thì nếu mà thực hiện được nghiêm chỉnh các giới luật của Phật thì không có tham. Cái tham nó có nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ăn trộm ăn cắp, nói một cái giới trộm cắp thì khác rồi, mà đây là tham. Tham nhiều khi thương nhớ nó cũng là tham, tham ái đó. Cái đấy nó quan trọng lắm, bởi vì khi mà hiểu được cái nghĩa đó nó tự bị ác pháp thôi. Ngồi đây mình nhớ những người thân của mình thì nó tự được tham ái, thương yêu. Rồi mình lo lắng cho những người thân của mình thì mình thấy đâu có làm gì ai khổ đâu, mình lo để mình giúp đỡ cho họ mà. Hay hoặc là ngồi đây mình lo cái chuyện là bây giờ có một cái trận bão nó làm cho bao nhiêu người ở cái tỉnh đó bị màn trời chiếu đất bị khổ đi. Cái giới mà con đánh ghét nhau để đến cứu trợ họ, rõ ràng là cái chuyện cái gì. Nhưng mà cái lo mà thương người khác như vậy mà trong lúc chúng ta đang tu vậy đó, thì trong thập thiện đó gọi là thập ác, gọi là ác. Tham ái, tham, tham ái, ái là yêu thương. Mà tham ái tức là lo lắng để cho thực hiện cái lòng yêu thương đó, thì nó không có đứng ở trong cái thập thiện. Cho nên chữ tham sân si nó rộng lắm, nó rộng cái nghĩa vô cùng, mà mình thì nhằm ở trong cái ác pháp. Còn nếu mà mình thực hiện mà tiếng lưu lượng tâm từ bi á, thì tâm từ bi nó để đối trị với sân, đối trị với hại tâm của mình, với những cái tâm oán hận của mình. Cho nên tâm từ tâm bi nó chỉ là đối trị cái tâm sân của mình mà thôi. Còn đây có đối trị tâm tham. Bởi vì tham đây có nghĩa là thương người khác, giúp đỡ người khác. Cho nên tâm trí vô lượng tâm thì nó không có đối trị được cái tâm tham, mà nó đối trị được cái tâm tâm hận của mình, cái tâm sân của mình, sân hẳn. Cho nên từ thì nó đấy tâm sân, mà đi thì nó đấy tâm hận của mình. Thì cái trí vô lượng tâm nó chỉ tu để mà phá đi hai cái tâm đó mà thôi, nhằm chỗ sân hẳn thôi. Còn cái thập thiện và thập ác á, nó thực hiện được một cái tâm giải thoát, chúng ta hoàn toàn ở trong thiện pháp, ở trong thiện pháp. Cho nên ở đây chúng ta khi mà học mà vào cái giới hành rồi thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ về cái phần mà thập thiện và thập ác. Bởi vì đạo Phật không có nói cái ác nó ở ngoài cái tầm của cái thập ác này, mà nói cái thiện nó cũng không nói ngoài cái tầm của thập thiện, nó có cái đường lối rất rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta nghĩ rằng mình tâm mình khởi nghĩ thương cha nhớ mẹ, hoặc là thương con nhớ vợ, thì tất cả những cái này á đều là tốt chứ đâu phải là thương xấu, đâu có ác đâu. Nhưng mà chính ở trong cái thập thiện á thì nó là không thiện rồi. Mình gần nhớ thương tức là tham rồi, tham ái, chứ là nó làm khổ cho mình như vậy. Nó làm cho mình nhớ mong, nó làm cho mình thương, nó làm cho mình lo lắng thì tức là ác pháp rồi. Chứ nó không có làm khổ ai, nó làm cho lợi lạc cho người khác chứ không làm khổ được không? Nhưng mà nó là ác pháp ở trong tâm, nó làm cho mình khổ đó. Thì ai là những người có gia đình, ai là những người mà không có cha mẹ, mà không thương, không nhớ cha mẹ đâu. Mà khi mà cái tâm mà chúng ta khởi lên cái niệm như vậy á, thì chúng ta biết nó là ác pháp. Vậy thì chúng ta thấy là cái pháp mà cái giới hành á, khi thầy muốn nói ở đây thập thiện và thập ác, để chúng ta thấy được cái giới lực của Phật nó sẽ nằm trọn ở đâu. Nó nằm ở trọn ở trong cái thập thiện. Mà cái thằng giới ngoại cái thập thiện á, thì nó là thập ác, hoặc thập ác á, thì nó phạm giới và nó phá giới. Nó phạm giới và nó phá giới. Cho nên ở đây á, mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải hiểu biết được cái thiện và cái ác. Chứ không khé, chúng ta nghĩ bây giờ mình mang tiền bạc, mình cứu trợ người ta là thiện. Đó là mình tu về trí huy lượng tâm, tâm từ. Tiếp cái cảnh khổ của người khác, mình tu cái tâm đó, mình tu tâm bi. Mình tu cái tâm từ bi của mình, chứ không phải là tu thập thiện, thập ác đâu. Cho nên thập tâm từ nó chỉ đối trị cái tâm sân của mình. Biết thương người để nó đối trị, tâm bi nó đối trị cái tâm hận thù của mình, chứ không thể nào mà nó đối trị cái tâm tham của mình, nó không diệt hết cái lòng tham mình. Mà cái gốc từ do cái tham mà nó sinh ra, từ do cái tham mà sinh ra, mà từ cái chỗ mà vô minh nó mới sinh ra cái tâm tham của chúng ta. Chúng ta không hiểu, chúng ta mới chấp nắm cái đó là đúng, cái đó là sai, cái đó là thiện, cái đó là phải, cái này là như thế này thứ khác. Cho nên từ cái chỗ vô minh, vậy thì từ cái chỗ mà thầy nói ra những cái đó để cho quý thầy biết rằng, hiểu rằng cái đó là không đúng, cái đó là sai, cái đó là ác, cái đó không thiện, nó đem đến cái đời sống cho quý thầy khổ đau. Thì do đó quý thầy tin, chỉ đặt niềm tin và suy tư cái lời nói đó có đúng hay không, rồi thấy đúng thì quý thầy tin tưởng rằng cái lời nói đúng. Nhiều khi có những cái mà quý thầy chưa biết cái đó là khổ, nhưng mà Đức Phật đã giảng cho quý thầy biết cái đó là khổ, nhưng quý thầy không tin đâu. Bởi vì cuộc đời quý thầy nó có những cái lạ, nó cám dỗ quý thầy, nó làm cho quý thầy vô minh, không hiểu cái đó là khổ. Cho nên quý thầy cứ đâm vào khổ. Cũng như ví dụ như một đứa bé năm sáu tuổi hay là ba đứa tuổi, nó đâu biết lửa là nóng là hỏng là đau khổ. Cha mẹ thì dặn là con đi chơi đừng có thọc tay ở trong bếp lửa, đừng có thọc tay ở trong cái ngọn đèn, nó sẽ hỏng tay con à. Nhưng mà đứa bé nó đâu có biết, nó cứ thấy cái ngọn đèn thì nó, hoặc là thấy cái đống lửa là nó bò lại, thì nó nhăn nó ra đống lửa. Đến khi mà nắm rác thì nó la, nó khóc, từ cha mẹ đến đỡ nó thì không mình cũng phải hết. Thì người ở đời thế gian và cái tâm mà vô minh của chúng ta cũng như là đứa trẻ 3-4 tuổi chưa có biết đời là khổ. Cho nên Phật nói khổ, nó không biết đâu, nó tưởng là vui lắm. Cho nên nó cứ thọc tay vào đó, thì khi mà phẩm lời thì nó mới biết rằng, nó mới biết đau khổ. Đó là những cái mà thầy nhắc lại để cho chúng ta biết rằng cái cuộc đời chúng ta toàn là những cái khổ, thấy nó là hạnh phúc đó, chứ không phải hạnh phúc đâu. Nó đưa đi đến chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, câu lăng ở trong lục đạo, không phải hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta tắm nhí ở trong cái lạc của thế gian, cái dư của thế gian, cái hạnh phúc của thế gian, tưởng là nó là sung sướng, nó là lạc, nó là đem đến cái vui mừng cho mình, cái hạnh phúc cho mình, nhưng thật sự nó là khổ. Cho nên trong khi đó, nhiều khi cái mà chúng ta nghĩ là thiện nó không thiện đâu, mà chúng thập ác nó đã dẹp rất rõ. Thập thiện nó chỉ rất rõ, nhưng mà khi mà chúng ta học thập thiện mà không có người mà và khi chúng ta hiểu ra thì chúng ta hiểu cách thập thiện rất là cạn cội, thập ác thì chúng ta biết. Bởi vì cái ác nó làm cho chúng ta khổ, chúng ta biết. Nhưng mà nói đến thiện thì chúng ta nghĩ tưởng là mình làm cái gì từ thiện bằng cách này cách khác là thiện. Phải, đạo Phật không có dạy chúng ta điều đó đâu. Nhưng mà dạy chúng ta trên cái nhất quốc độ là từ bi, hỷ xả, để chúng ta thực hiện cái tâm của chúng ta. Thì trong cái tâm, cái tâm độ mà khi mà chúng ta chưa từ bi với mình, mà từ bi với người khác thì hỏi có đúng cái nghĩa của từ bi không? Một khi mà chúng ta khởi một cái tâm nhớ lại cha mẹ mình, nhớ lại khi mình là người đi tu quyết giải thoát rồi, mà cái tâm mình còn liếu, tiếc lòng còn liếu thương cha mẹ của mình, biết là người sinh ra mình phải thương chứ, làm sao không thương? Nhưng mà khi mà đứng trên con đường đạo Phật mà quyết tu rồi á, mà mình thấy nó không, đó là cái không phải là thiệt, cái thiện pháp á, mình thấy nó là thiện pháp á, thì coi chừng nhầm nó là ác pháp. Nó đang làm cho tâm mình ghi rất nhớ thương cha mình có phải khổ không, hay thương mẹ mình có phải khổ không? Nếu mình không đoạn dứt ác pháp này thì thứ hỏi mình làm sao mình giải thoát được tâm hồn của mình.
Cho nên nhiều khi chúng ta thấy thiện, đứng ở trong góc độ của Nho giáo thì chúng ta thấy rất thiện. Mình vì mình lại xa, mình nhớ cha nhớ mẹ, mình lại biết con hiếu. Nhưng đối với đạo Phật thì không có nghĩa hiếu đâu, đó là ác pháp. Nó là kiết sĩ, hải kiết sĩ, nó có được, nó làm cho chúng ta biết là không được. Mà vì đôi mắt của chúng ta dê nên không nhìn thấy cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, anh em ruột thịt của chúng ta là nhân quả giai nợ với nhau, mới sanh chung với nhau ở trong một gia đình để gặp gỡ nhau, để mà cả thuận thì thương nhau, mà giúp thì chửi mắng gây gỡ nhau, hàng ngày xảy ra những chuyện đau khổ. Chúng ta không thấy được cái nhân quả, cho nên chúng ta nghĩ là cha mình là mẹ mình, chứ sự thật ra cha mẹ mình là người nợ mình, hay hoặc là mình là người nợ của cha mẹ mình. Nhưng dù nợ hay là không nợ, mà khi mà đã sống mình ra rồi, có ai có mắt có nên có người như thế này mà biết được Phật pháp, cái ơn đó chúng ta không bao giờ quên. Nỗ lực thực hiện, đừng để cái tình cảm, cái ái kiết sĩ, cái tham ái mà nó có được chúng ta, để chúng ta không có ra khỏi sự ràng buộc, chúng ta không có thoát, chúng ta thoát khỏi cái tâm đó, thì ngàn đời chúng ta không bao giờ đạt được cái thiền định của đạo Phật. Cho nên chúng ta ở đây tại sao là thầy dạy kỹ cái này, để chúng ta biết rằng chúng ta bắt đầu chúng ta phải thực hiện cái pháp nào để mà giới luật chúng ta nghiêm chỉnh. Nếu còn tham ái, giới luật chúng ta chưa nghiêm chỉnh đâu. Hãy còn thương cha mẹ thì còn thương cái này, thương cái chưa bao giờ hết. Ừ, cái mầm mống này nó sẽ nảy sinh ra bao nhiêu cái tình thương, mà từ bao nhiêu cái tình thương đó nó sẽ khởi ra bao nhiêu cái thứ tham khác. Bởi vì tham ái thì nó sẽ tham ăn, tham uống, tham ngủ, nó tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi. Hãy còn tham ái thì còn tất cả tham. Mà đoạn dứt được cái tham ái thì tất cả những cái tham khác nó mới làm dứt được. Chứ đừng nói bây giờ tôi không tham tiền tham bạc, mà giờ tôi nhớ cha nhớ mẹ. Nhớ cha nhớ mẹ tức là lầm trong cái tham tiền tham bạc, tham danh tham lợi, tham mình hơn người. Tôi không muốn ai mà muốn thua ai. Cho nên từ cái nhỏ đó mà chúng ta không thấy là ác pháp, nó sẽ đẻ ra mấy ngàn ác pháp khác. Cho nên tưởng là ác pháp là chúng ta chửi mắng người, chúng ta đánh người, chúng ta làm cho người đau khổ là cái này. Không, ác pháp của Phật là ngay lại chỗ tâm tham đó, là chúng ta làm khổ chúng ta đó. Thương là khổ, ghét là khổ, thù hận là khổ. Cho nên ở đây chúng ta đã biết được cái pháp thiện và pháp ác, cho nó cụ thể ra là nhiều khi chúng ta học Phật thiện, chúng ta học sơ sơ, người ta nói thiện này thiện kia đủ thứ, nhưng mà không ngờ là mỗi một cái tâm niệm của chúng ta ở trong này làm cho chúng ta ly rứt một cái tình thương của chúng ta, thì đó không phải là thiện đâu, nó là ác pháp. Mà chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta mới biết được cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy một người tu sĩ mà giao đạo Phật phải tu cái pháp nào đầu tiên để mà thực hiện cái pháp đầu tiên đó, để mà giữ được cái giới hành đó, để làm cho thanh thọ tâm pháp của chúng ta thanh tịnh, nó không phạm giới. Thân nè, cái thọ nè và các pháp nó không bị phạm giới. Vậy thì cái pháp đó gọi là tứ tướng cần, cái tên của nó bốn cái nơi để mà chúng ta phải siêng năng cần như là cần tu. Không, cần tu tức là siêng tu, hàng ngày phải cần tu cái đó, cho nên gọi là tứ tướng cần. Nó cần tu chứ không phải là không cần. Mà người tu hành là không cần tu cái này thì ngàn đời cũng chưa có bao giờ mà vào thiền định được. Chứ không phải là các thầy siêng năng ngồi thiền nhiếp hơi thở, ức chế tâm không vọng tưởng, ngày ngày giờ giờ nào cũng lo ngồi thiền hết, gọi là cần, không phải đâu. Cái đó chưa phải cần, mà cần gian đúng nè. Cần cái kiểu mà ức chế tâm làm cho khổ thân của mình thêm, chứ chưa phải là đạt được đạo giải thoát mà. Còn chỉ cần cái Đức Phật trong các pháp, Đức Phật dạy chỉ cái tứ tướng cần mới gọi là cần mà thôi. Còn các pháp khác Đức Phật không có nói cần, ý thánh định Đức Phật không nói cần, mà tứ niệm xứ Đức Phật không nói cần, mà tứ dự đế Đức Phật không nói cần, mà bát chánh đạo không nói cần, nhưng mà có cái tướng sinh tấn thì nó nằm ở trong cái tứ tướng cần. Bởi vì mình siêng năng thì tức là phải nằm ở trong tứ tướng cần. Cho nên khi mà gọi là tấn căn là cái sự siêng năng từ cái chỗ mà pháp tứ tướng cần đó nó mới sinh ra cái căn gốc siêng năng là do cái chỗ cần, nó có tạo thành một cái lực gọi là tấn lực. Cái sự siêng năng của cái lực đó nó không có làm cho mình lười biếng nữa, thì nó cũng từ cái chỗ mà tứ tướng cần đó mà ra. Bởi vì tứ tướng cần là bốn cái chỗ mà cần siêng năng hàng ngày, cần mẫn mà làm cái việc tu tập, cái việc này trao dồi, cái việc này thì gọi là cần. và quý vị thầy thấy cái lúc cần của chúng ta tu tập, cái biết đâu và cái mục tiêu như thế nào, chúng ta đã hiểu được thiện pháp giả pháp. Vậy thầy cần muốn nhắc lại để cho quý các thầy thấy á, từ xưa từ lâu tới bây giờ là quý thầy chỉ nghe tiếng chúng cần thực hiện là quý thầy coi thường, quý thầy lao động rồi, quý thầy nghe cái sơ thiền như thiền tam thiền hoặc chứ niệm xứ là quý thầy xem nó là quan trọng. Thế mà quý thầy quên là quý niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu, quý niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu, mà quý niệm xứ là đức Phật chỉ cho chúng ta bốn chỗ để chúng ta thực hiện các pháp môn ở trên đó để làm cho bốn chỗ đó thanh tịnh. Thầy sắp sửa dạy cho các thầy biết là quý niệm xứ thường như tường hồi nào tới giờ người ta triển khai quý niệm xứ là người ta thấy như có một cái pháp môn quý niệm xứ để mà chúng ta tu tập. Ở đây thầy triển khai quý niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu tập, mà là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp môn làm cho bốn cái chỗ đó thanh tịnh. Tâm của chúng ta bây giờ không thanh tịnh nè, tham sân si nè, thì bây giờ chúng ta phải ở trên cái tâm đó là làm tu tập các pháp khác để cho cái tâm chúng ta không tham sân si. Cũng như thân của chúng ta là bất tịnh nè, đó nó sân dục nè, nó ham cái thứ này thứ kia nè, nó đòi hỏi ăn uống nè, nó chưa có thanh tịnh nè, thì cho nên nơi trên thân của chúng ta phải tu tập làm sao là cho nó không ăn uống phi tài nè, thấy thực phẩm thực phẩm mà nó không thèm nè, thì như vậy là ngay trên thân mà chúng ta tu tập. Cái thọ là nơi cái thọ của chúng ta là nó đau, nó nhức, nó khổ nè, nó đòi hỏi những cái lạc nè, ăn ngon nè, nó đòi hỏi những cái êm ấm nè, nó thấy những cái gì nó thích thú cho cái thân nó thoải mái dễ chịu là nó đòi hỏi đó, cái thân chúng ta đang ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải tu tập ngay từ ở chỗ cái thọ của chúng ta, cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta để cho nó thanh tịnh, nó không ô nhiễm. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy được cái con đường của đạo Phật. Nếu không phải tứ niệm xứ là cái pháp để cho chúng ta tu tập cái tâm của chúng ta ở ngoài cái pháp này, mà tứ niệm xứ là ở trên thân của chúng ta nè, chứ không ở đâu hết, mà trên thân thân của chúng ta đi thực hiện cho nó hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên tứ niệm xứ xác định là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp của Phật để cho nó thanh tịnh, đó là tứ niệm xứ là không hoàn toàn. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta ở đâu mà tu? Có phải tu tứ niệm xứ mà tu không? À, bởi vì cần để mà tu tập cái thân chúng ta thiện nè, cái tâm chúng ta thiện nè, cái thọ chúng ta thiện nè, cái thọ bây giờ nó thấy đồ ăn nó thích nè, nó thích ăn ngon cái miệng nó nè, chỗ là cảm xúc để mà ngon đó, thì cái đó là cái thọ, đó là ác thọ, chứ không phải là khổ thọ, chứ không phải là khổ cái thọ mà nó thanh tịnh lên, nó tốt lành lên. Cho nên ngay từ đó mà chúng ta khắc phục được cái thọ, thấy thực phẩm ngon không ăn, không thích, không thèm, thì đó gọi là chúng ta ở trên cái thọ là tu thọ các pháp. Thân chúng ta là một pháp, tâm chúng ta là một pháp này, thọ là một pháp này, các pháp xung quanh chúng ta nè, nhà cửa tủ gạt bàn ghế giường chẳng tất cả mọi vật quần áo y áo chúng ta mặc nè, đều là các pháp hết. Mà mỗi pháp nào mà nó làm cho thân tâm chúng ta đáo thì trên pháp đó là ngay ngay trên pháp đó chúng ta phải xả ly, chúng ta phải tu tập cái pháp gì để làm cho nó ly ra hết. Thì như vậy gọi là tu tứ niệm xứ là thực hiện các pháp, chứ không phải tứ niệm xứ không có tu. Thầy sắp sửa dạy cái giới hành để chúng ta biết được cái chỗ mà chúng ta tu như vậy bây giờ, thì cái người mà sắp sửa một cái thiền định thì chúng ta phải thực hiện cái pháp đầu tiên để mà đạt được cái thiền định, đó là phía chúng ta. Bởi vì Phật đã dạy cần cần tu cái này đầu tiên, cần tu hàng ngày. Khi mà cái này đạt được rồi thì tất cả các cái pháp khác chúng ta dễ dàng tu lắm, không còn có nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cần cái gì? Thứ nhất cần cái gì? Nó có bốn cái cần này là tứ là bốn rồi mà. Thứ nhất là các pháp ác chia sanh không cho sanh. Vậy thì các pháp ác như thế nào? Hồi nãy thầy có nói thật ác rồi. Bây giờ cái tâm nó thương nhớ là nó là ác pháp rồi. Cho nên chúng ta biết ác pháp thì bây giờ nó khởi nó nhớ cha mình, nó nhớ mẹ mình, nhớ anh, nhớ em mình. Ăn giúp liền, nó khởi lên cái niệm thương nhớ đó là ăn giúp liền. Vậy là các pháp nó chưa sanh thì không cho sanh, mà không cho sanh thì nó ở trong thiện cái gì? Nếu nó đâu phải là sanh cái thiện nào khác hơn. Nếu các ác pháp có thì thật thiện không có, còn thật ác không có thì còn là thiện cái gì? Nếu đâu phải là các thầy nghĩ là phải lên gạo lên khóc tiền bạc cho người khác là thiện đâu, không phải đâu. bởi vì tâm cái ý này nó khởi lên tham nhớ, thương nhớ là nó ác pháp. Bây giờ nó không khởi tham nhớ, thương nhớ là nó thiện pháp. Vậy thì khi mà ác pháp không khởi thì tức là thiện pháp khởi. Cho nên Phật nói ác pháp chưa sanh thì chẳng biết tìm cái ác pháp chưa sanh thì không cho sanh. Nhưng giữ tâm bằng cách nào? Thì thầy từng dạy các thầy rất rõ, khi giữ tâm nó là đừng cho nó sanh các hóa đó, thì các thầy phải có tỉnh giác cái niệm, thấy không? Đi cái hành nè, làm cái nghiệp nè, đừng có cho cái niệm gì khởi trong đầu của mình, thì có phải là giữ các hóa không sanh không? Bây giờ ý thầy này hít thở của hơi thở này, tức là thân hành niệm á, hành niệm nào á, thì ý thầy hít thở nè, mà hít thở mà không cho một cái niệm nào mà khởi ra trong tâm của mình á, có phải là ác pháp là bị ngăn chặn không? Không cho sao? Nghĩa là mình dừng cái tính niệm tỉnh giác nè, cái định niệm hơi thở nè, mình tu tập thì các pháp có sanh không? Vậy có sanh. Còn nếu mà mình làm biến nè, thì mình ngồi lại thì nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ nọ, thì các pháp sanh, nhớ tức là mình có ngăn chặn không? Không có ngăn chặn. Mà không ngăn chặn thì nó phải sanh thôi. Mà nó đã sanh thì mau mau hãy diệt. Hãy diệt nó bằng cái những gì? Chỉ cần biết diệt nó bằng những gì không? Đó là niệm vô lậu. Các thầy tự lái đó. Cái đó là ác pháp hay là thiện pháp? Cái đó là như thế nào? Nó đem đến với thầy khổ hay là không khổ? Các thầy nghĩ chưa? Cho nên quý thầy đã thực hiện cái niệm vô lậu. Cho nên khi mà nó đã sanh thì các thầy đã thực hiện niệm vô lậu. Mà khi mà nó chưa sanh, nó chưa có sanh ra, thì các thầy phải tu chứng niệm tỉnh giác, đi kinh hành, làm mọi công việc, viết sanh, viết nhà, tất cả mọi cái đều giữ tâm ở tỉnh giác, không cho một cái niệm sinh ra. Mà không cho cái niệm sinh ra tức là không có ác pháp sanh ra, thấy không? Tức là thực hiện cái chứng đạo, cái ác pháp không sinh ra thì tức là thiện pháp. Cho nên suốt ngày quý thầy không có sanh ra được ác pháp thì thiện pháp gì? Mà ngày giờ ngày này giờ này tất cả mọi cái đi là kéo dài cái thời gian ra mà không có ác pháp thì các thầy đã tăng trưởng thiện pháp. Như vậy là xác định cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu chứng cái chứng đạo thì ác pháp không có tăng tăng của chúng ta, không sinh khởi được, không tăng trưởng được, thì thiện pháp nó sinh khởi và tăng trưởng kéo dài từ lấy ngày này đến ngày khác. Ba tháng quý thầy đã nhận định ra rằng bởi vì tâm quý thầy không ác pháp, không tham sân si, tức là diệt rồi, thì tức là các thầy sẽ tỉnh, thanh tịnh, thanh tịnh, thở tịnh, pháp tịnh, bốn cái chỗ này đều là thanh tịnh hết rồi, do tứ chánh cần mà thực hiện. Cho nên tứ chánh cần có cái tên gọi là định tứ trụ, định trụ để tu thiền định, chứ không phải tu các pháp khác. Bởi vì ngồi niệm Phật ứng chế tâm mình là sai, niệm Phật ứng chế tâm là sai, mà chỉ thực hiện tứ chánh cần tức là định tứ trụ. Thì các thầy thấy khi mà thực hiện định tứ trụ thì ngay đó là gọi là định cái dựng trụ để nó thực hiện được hình thiền định. Mà thiền định của đạo Phật nó không phải là chỗ giới tăng chỗ hết vọng tưởng, mà là cái chỗ tăng thanh tịnh, không còn tham sân si, không còn thương nhớ những người ai nữa. Chứ bây giờ tu cũng mất rồi. Vậy thì cái hàng ngày quý thầy tu thì những cái pháp mà thầy dạy từ lâu tới giờ đó là để thực hiện tứ giới tăng. Hồi nào bây giờ thầy không nhắc, bây giờ dạy về cái giới hành thì quý thầy mới rõ được cái tướng chúng cần là cái quan trọng và định cái niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, định vô lậu chỉ là những pháp trợ duyên cho tướng chúng cần để thực hiện ngăn chặn cái ác pháp và đoạn dứt cái ác pháp. Bây giờ ở đây quý thầy thấy rõ cái gì đâu, quý thầy tu sai đâu. Nhưng mà nào bây giờ thì quý thầy chưa hiểu đó là cái chứng cần. Bây giờ các thầy đã hiểu, đã học được cái giới hạn. Các thầy biết cái tứ chứng cần là cái giới hạn. Chứ không phải giới hạn là không sát sanh rồi gọi là giới hạn. Mà tứ chứng cần được thực hiện không sát sanh. Không nói láo nè, không dùng ngữ, không nói lời nhân dữ nè, không trộm cắp nè, không dâm dục nè, đó gọi là tứ chú cần. Mà tứ chú cần nó giúp cho chúng ta không phạm vào những ác pháp này, thì tức là chúng ta không phạm vào giới luật, chúng ta không phạm giới, cho nên nó làm cho giới luật chúng ta thanh tịnh nghiêm trì, trở thành chúng ta giải thoát hoàn toàn. Quý thầy thấy chưa? Bây giờ quý thầy cứ lo ngồi thiền, cũng chỉ là một cái một pháp môn nhỏ trên tứ chú cần mà thôi. Bây giờ giữ không biết hơi thở vào, bây giờ là không có niệm thiện niệm ác nè. Thì lúc bây giờ nó chỉ là ở trong cái niệm ác chứ không phải ngăn chặn niệm ác, chứ không phải ngăn chặn niệm thiện. Vì thiện là một cái trạng thái, nó làm cho chúng ta an ổn, không thương, không ghét, không giận, không hờn, đó là thiện. Còn cái người mà người ta tu thiền mà người ta gọi là chẳng niệm thiện niệm ác. Ngồi mình khởi là thương cha mẹ là thiện nè, mà lo suy tính một cái điều kiện gì để giết người, để hại người, để cướp của người, đó là người ta nghĩ là cái niệm đó niệm thiện về niệm ác, không phải. Ở đây khi mà cái tâm của chúng ta nó không có ác thì đó là thiện. Bởi vì thiện với thật ác nó đối với nhau, thể có ác thì không có thiện, mà có thiện thì có ác. Mà tăng trưởng thiện thì ác làm sao có được, mà tăng trưởng ác thì thiện hết, làm sao có cái thiện được. Cho nên thiện không phải ở ngoài kia đem vào được, không phải ở chỗ khác mà đem vô đây được, mà thiện ở trong tâm của chúng ta. Cho nên thật thiện thật ác biết rõ mà chúng ta biết, và nơi đó mới giúp chúng ta giữ luật nghiêm trì, không vi phạm giới luật. Thì hôm nay các thầy đã học những cái bài học để chúng ta biết là phối hợp tất cả những hành động mà các thầy đã tu từ lâu tới giờ không có sai chỗ nào, không có sai chỗ nào. Nó nhằm vào ở trong tứ chú cần của thân thầy ngăn chặn các pháp ác mà tăng trưởng các pháp thiện. Bởi vì quý thầy kéo dài cái trạng thái mà không có niệm thiện niệm ác ở trong này á, kéo dài cái trạng thái này tức là tăng trưởng trong tứ chú thiện của quý thầy, tăng trưởng cái tâm. Ví dụ bây giờ ngồi đây tâm thanh thản này nó không nghĩ, không nghĩ nhớ, chỉ biết đi giận hờn ra hết, mà từ một phút thì nó đã tăng trưởng một phút, mà hai phút, ba phút, năm phút, mười phút là nó tăng trưởng. Như vậy gọi là tăng trưởng thiện pháp. Tăng trưởng thiện pháp tức là làm cho tâm hồn mình giải thoát ở trong trạng thái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh đó tâm không tham sân si, không giận hờn, không giết hại chúng sanh đó. Thì cái tâm đó là cái tâm thiền định, cái tâm định. Cho nên Đức Phật nói khi là tâm định á, thì chúng ta dùng cái ý tốt, chúng ta muốn như thế nào đó, chúng ta chỉ cần ra lệnh là nó được tịnh chỉ như thay y như chúng ta muốn. Bây giờ đã hơi thở ngưng thì nó ngưng, đã dịch tầm tứ nó dịch tầm tứ, đã nó quay vô không nghe âm thanh là nó quay vô không nghe âm thanh, không cần phải chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải ngăn ngừa ác không cho sân, sân không cho tăng trưởng, đạm dứt liền, liên liên, giữ gìn cái thiện pháp mãi ở trong tâm và kéo dài mãi gọi là tăng trưởng đó. Cái việc làm cái bình như đó là để lên con đường của tu hành của chúng ta rồi, đơn giản dễ hiểu, không khó khăn gì hết. Chỉ vì chúng ta tu mà chúng ta không biết nó, mà chúng ta không giữ gìn nó, chúng ta không dựng các cái gì. Thì tướng niệm cũng giác định, không dựng cái định vô lậu, không dựng cái định hơi thở, định niệm hơi thở để thực hiện cho cái tăng toàn bộ thanh tịnh này. Không có ác pháp này, tăng trưởng thiện pháp này, thì tức là chúng ta đã vào thiền định. Vào thiền định rồi, tăng là có định rồi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần dùng pháp hứa mà tỉnh chỉ các hành mà thôi. Chúng ta nhắc một lần chưa xong thì hai lần, ba lần, năm lần, nhiều lần sẽ là xong. Sự tu hành như vậy nó đem đến chúng ta dễ dàng, thì nếu người nào tu cũng được, pháp tu Phật rất dễ dàng, không phải là người tu sĩ chúng ta tu cũng được, mà người tu sĩ tu cũng được, không phải. Những người nào mà muốn sống đúng mà tu thật sự này á, giúp pháp này á, thì luôn luôn phải sống đúng cái đời sống, phải sống đúng cái đời sống của người tu sĩ. cái dòng này đi. Thứ khác là người chưa? Bây giờ đó thì các con đã nghe được, biết được cái giới hạn. Các con nghe thầy nói hết chưa? Cái giới hạn là cái pháp môn tướng tứ tầng. Cái tên của nó là tứ tầng, tướng là tương tấn, tầng là tầng tư tầng, cho nên gọi là tứ tầng. Cho nên thầy nhắc lại, nó là một cái pháp môn cần phải tu tập nhiều nhất để ngăn chặn và không có tăng trưởng các pháp ác, nên giữ gìn trong thân thọ thân pháp của mình. Cái pháp thiện đó là một trạng thái tâm thanh tịnh, là một trạng thái tâm định hoàn toàn và thiền định của Phật. Bây giờ thì các con đang hiểu được và biết được cái do cái chỗ mà tôi vừa qua mới đặt câu hỏi. Hôm nay thầy mới giải để cho các con thấy rằng cái định, cái niệm tỉnh giác định vẫn là một cái pháp giữ cho thân tâm của chúng ta không sanh khởi ác pháp và không tăng trưởng ác pháp. Và định niệm hơi thở cũng nhắm vào cái mục đích là không sanh khởi ác pháp và không tăng trưởng ác pháp. Và những cái lại cũng là một cái quyết định để khi ác pháp sinh ra thì về cái pháp định như vậy mà đoạn diệt, tức là giáo pháp để mà đoạn diệt không còn lại giặc, không còn lại giặc tức là không có ác pháp, có lại giặc tức là ác pháp, không có lại giặc là thiện pháp. Do như vậy á mà các con đã hiểu rõ được từng cái pháp hiện giờ các con đang tu là nó nhằm để trợ duyên, gọi là trợ pháp. Những cái pháp thiền định đó nó là trợ pháp cho tứ tướng tài. Nghĩa là các con học về suy nghĩ á thì các con biết như pháp văn á, nó có cái trợ động từ, có một cái động từ để nó trợ cho các động từ khác mà chia ra những cái động từ khác, thì cái này là cái trợ pháp. Cái pháp nó trợ
thiền định gồm có những vô lậu,
định sáng suốt, định cái niệm tỉnh giác, định những hơi thở, định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, định vô tướng, định bất động tâm, định bất động thân, định không vô biên xứ, định thức vô biên xứ, định vô khổ xứ, định phi tưởng tới vi tưởng xứ, định diệt thọ tưởng định. Chính là thầy 16 loại thiền định. Định nào tu trước, định nào tu sau, định nào kết hợp với định nào để đồng. Định nào tu riêng một mình, định nào làm tổ duyên cho các định khác. Quý ông thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con để chúng con tu tập lớp thấp lớp cao mới có căn bản. Do cái chỗ mà hỏi cho các con á, và cố có câu hỏi là thầy hỏi từng phần nhỏ để là thầy giải thích cho để các con hiểu. Còn ba cái giải phẩm tệ đạo từ bát tế đạo đến tăng ni, vậy chúng con phải tu pháp nào trước pháp nào sau, mỗi pháp có phần khác nhau dính nhau như thế nào, nghĩa là mỗi pháp các con phải tu dính nhau sao và khác nhau như thế nào, tôi hỏi vậy á. Và khi thực hành tu tập có tu dính nhau không, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết đó. Thì trong cái phần mà thưa hỏi một câu hỏi đầu tiên á, mà hỏi một số câu hỏi quá là nhiều, thật là nhiều, nhiều để làm gì, để mà thầy dạy cho rõ ràng để mà các con biết cách dễ dàng tu. Nếu như bắt đầu á, như vừa rồi á, thì câu hỏi đầu tiên á thì thầy đã giảng cho mấy con đã nghe rồi đó, giảng đã nghe rồi, tức là chúng ta lấy ý chúng ta là cái pháp đầu tiên để mà chúng ta tu thiền định. Các bạn hiểu chưa? Ý chúng ta là cái pháp môn đầu tiên để chúng ta tu thiền định, mà Đức Phật đã xác định nó là những cơ sở, những cơ sở tu thiền định. Và các lâm tu những cái niệm tỉnh giác, những niệm hơi thở, những cái lại là tạo pháp cho tu chúng ta. Như thầy giảng hồi nãy rồi đó, thầy nhắc lại đó, Phật tạo pháp cho trí chúng ta. Vì đầu tiên á, thì cái câu hỏi đầu tiên thầy đã trả lời như thầy đã giảng rồi về 37 phẩm tệ đạo và về thiền định. Thì ở đây á, thì thầy cũng trả lời từng cái phần một để cho các con thấy trong cái giới quyền tu tập của mình. Đầu tiên nếu tu tập thiền định cái bài pháp á, thì phải sống đúng với luật. Nếu sống đúng với luật thì phải có hiểu được chi tiết phần hộ sát an. Đó là thầy trả lời đầu tiên nếu tu theo thiền cái bài pháp á. Như hồi nãy đó là cái pháp hành, cái pháp hành là tứ chín tầng, nhưng chưa phải là pháp đầu tiên. Các bạn nhớ, pháp tứ chín tầng chưa phải là pháp đầu tiên ở trong sự tu tập thiền định, mà cái pháp đầu tiên của sự tu tập thiền định thì phải sống đúng với luật. Với luật tu biết là giới lễ nhất là như thế nào, thì đời sống của chúng ta phải sống đúng với luật. Đó là cái thứ nhất. Mà muốn sống đúng với luật thì phải sống như thế nào mới là sống đúng với luật. Vậy thì phải sống hiểu được chi tiết phòng hộ sáu căn. Vì với luật tu tập như là vậy, mà nếu mà chúng ta sống không hiểu được chi tiết không phòng hộ sáu căn thì chúng ta không sống đúng với luật. Phải sống đúng hiểu được chi tiết luôn luôn phòng hộ sáu căn thì chúng ta mới có giữ gìn giới luật của luật. Mà nếu sống đúng được đời sống thể nghiệp tri túc và phòng hộ sát căn được lộ vẻ thì chúng ta phải sống như thế nào? Cái nếu thể nghiệp tri túc và phòng hộ sát căn mà chúng ta không biết cái gì hết thì chúng ta cũng như thế nào sao cho được lộ vẻ cái này? Do đó đang khổ về lạc tư, mà thầy thường nhắc nhở quý thầy ở đây. Quý thầy chứa nó khắc định lên ăn này nữa là ăn quý thầy. Nữa tôi về giúp tôi nghiêm chỉnh tôi đúng. Đừng có lúc ngủ trước ngủ sau, lúc nào cũng mới ngủ là ngủ. Thì quý thầy tại tôi ăn ngủ thì vẫn vậy. Đừng có vô ngại tự tại đó ăn khó uống mà đi ngủ thì vẫn vậy. Mà giờ nào ngủ là ngủ, giờ nào thức là thức. Mình cứ giữ như cái thức của mình. Mình thức từ 7 giờ đến 8 giờ đi ngủ, 4 giờ khuya mình dậy, 4 giờ khuya mình dậy, 8 giờ đi ngủ, 4 giờ khuya dậy. Không ai ở mà thức 10 giờ để làm gì. Nhưng mà ngày nào, tháng nào, năm nào thì cũng 8 giờ đi ngủ mà 4 giờ thức. Nhưng nó đúng như vậy đi. Còn nếu mà mình thấy khả năng của mình lớn thì 9 giờ mình đi ngủ, 3 giờ mình thức dậy, mình tu tập. Mà nếu mình khuya nữa, sức mình lớn nữa thì 10 giờ mình đi ngủ, 2 giờ mình thức dậy. Thì giờ đó mình đặt mình cái vấn đề đó, thì giờ đó mình phải tới giờ đó mình phải ngủ, chứ không được ngủ trước. Mà nói 10 giờ không được, 12 giờ đi ngủ, nó ngủ trễ đi không được, mà ngủ sớm đi không được, mà thức sớm đi không được, mà thức trễ đi không được. Nếu mình về với thủ nghiêm chứng quá ế thì không nên ăn uống khi thầy ăn ngày một bữa. Mình đừng ăn dễ qua mà mình ăn chậm chạp, ăn nghe cho nghĩa thì cái số lượng ăn của mình trong một ngày mình đi, mình lỡ cái thức của mình ăn. Mình không được ăn quá ngon quá căng đâu, mà không được ăn quá đói.